Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 103 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay đặc biệt Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài Thắt Gút, Mở Gút. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bà các anh chị trong đài Radio Khai Tâm cũng như anh em đang trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang ngồi và thảo luận với Thầy. Thì thưa các bà các anh chị đó, là cái đề tài thắt gút mở gút này nó có lẽ là một cái đề tài cũng gọi là mình thấy là rất là thông thường ở trong cuộc sống. Nhưng mà trước hết đó, mình hãy nói về cái chữ mà quan trọng nhất là cái chữ duyên. Chữ duyên là gì? Duyên là cái chữ đó mà Đức Phật dùng rất đặc biệt, mà người Mỹ thì họ dịch là affinities hay là họ dịch là conditions, tức là điều kiện hoặc là những cái sự mà mình gọi là kết thắc với nhau đó. Thì như bạn bè là có duyên thì họ gọi là có affinities. Nhưng mà trong đạo Phật đó cái duyên là hay lắm. Thí dụ như là các bạn đi tới một cái tiệm ăn đó, thì bạn gặp một cái người chủ và người ta nói vài ba câu thì bạn nhìn bạn gật đầu, bạn chào một cái, bạn cười một cái, bạn đi vào. Thì có cái người mình gọi là cái người hầu bàn ra thì họ hỏi bác thực đơn, người nào họ nói chuyện bác cũng vài ba câu, bác cũng nói vài ba câu rồi mình đi. Thì cái đó đó mình gọi là cũng có một cái duyên, mà cái duyên là nó ngắn lắm, nó tạm thời đó, nó tạm bợ và nó tới nó mau và không có cái gì mà nó imprint, tức là nó in vào trong cái đầu của mình cả. Sau khi mình đi khỏi cái tiệm ăn đó, nhiều khi mình không nhớ được cái người manager, người chủ đó là ai, mình cũng không nhớ được cái người hầu bàn là người nào, mình chỉ biết sơ sơ nửa đại khái cái hình dạng đó thôi và mình sẽ không nói chuyện lần thứ hai nữa. Khi mà cái sự gặp nhau, gặp gỡ đó đó thì Đức Phật gọi là cái duyên. Nhưng cái duyên đó nó hết sức là nhẹ nhàng và hết sức mình gọi là không có phai đậm chút nào cả. Nó rất lợt lạc và không bao nhiêu cả. Nhưng mà tưởng tượng nếu mà khi mà bạn tới nhà ăn, tới người hầu bàn đó đó, mà người hầu bàn đó đó người ta đem một món đồ sai lầm ra, rồi bạn nói ủa hồi nãy tôi có order cái món mì chiên chay mà bây giờ mình tại sao mình ra cái mì chiên gà như vậy, thì người hầu bàn bác họ sẽ cãi lộn với bác chừng 5 phút. Khi mà 5 phút đó cãi lộn nhau đó thì bác biết sao không? Bác nhớ mặt cái người đó và cái ký ức về cái người đó, hành động khuôn mặt của người đó đó, nó sẽ ở mãi trong đầu mình, nhiều khi là 1-2 ngày đến 1-2 tháng, nhiều khi 1-2 tuần, cả khi cả năm lần bác. Mà mình quyết định là mình sẽ không trở lại những hàng ăn đó nữa. Thì Đức Phật cũng gọi đó là cái duyên. Cái duyên của mình với người hầu bàn đó. Nhưng mà cái duyên đó đó, nó cũng không phải là đầm mà cũng phải là lợt. Mà mình gọi là cái duyên đó đó, nó có một cái giới hạn, có một cái thời hạn. Và cái duyên đó đó đã có rồi đó, và nó làm cho mình đó, là cái nhớ mãi trong đầu. Cho đến lúc nào mà trong cái ký ức của mình nó phôi phai đi đó, thì có lẽ cái duyên đó nó cũng không còn nữa đâu. Nhưng mà rõ ràng là cái duyên tại ra là một cái sự giao tiếp giữa hai người, chỉ có hai người gặp mặt nhau. Nhưng mà còn những cái duyên lạ hơn lắm. Thì dù như là các bạn đi tới tiệm ăn này, nhưng mà cái người một chủ tiệm đó họ rất dễ thương và họ ra nói chuyện với bác, họ mời mọc rồi họ còn cho bác những cái bonus hay là coupon gì đó không biết. Thì mình nhớ mặt của cái vị mà chủ đó, và sau khi mà mình đi về nhà rồi để mình nói cho người khác biết là cái tiệm này là ngon, là hay, là tốt như thế nào, và mình có khuynh hướng mình trở lại, và mình trở lại 5 lần 7 lần, và mỗi lần trở lại thì mình lại gặp người chủ đó nữa, và người chủ đó cũng rất là vồn vã tiếp đại. Thì từ từ đó mình biết cái tên của người đó, cái first name người đó là cái gì. Ví dụ như là ồ anh hai, anh ba, cái chủ tiệm đó. Và không ngờ là bây giờ theo như Đức Phật nói là cái duyên đó nó bắt đầu kết, tức là mình bắt đầu thật sự kết một cái duyên với một cái người nào rồi đấy. Và cái duyên đó là cứ mỗi tháng đó, mình gặp một lần cái duyên đó đó, mình gặp nhau rồi cái thì mình chia tay, mình gặp lại cái mỗi tháng đó, mình gọi là cái tần số đó, gặp một lần. Và nhiều khi là có lúc đó, thì mình gặp 2-3 lần lận. Nhưng mà còn bữa đó gặp biệt biến và cái duyên là mình gọi là cái duyên đó nó đã kết rồi, nhưng mà còn bữa đó mình có cái chuyện như buông đó các bạn. Thì bật tới ăn cái tiệm đó và cái người chủ cũng ra nữa và ngồi lại rồi mình kể cái nỗi buồn của mình cho người đó nghe, mình chia sẻ cái tâm sự thì tự nhiên là không những là mình biết cái tên của người đó mà mình bắt đầu lắng nghe được và mình được lắng nghe. Cái sự trao đổi đó nó rất là kỳ diệu, là bởi vì đó bây giờ tự nhiên đó, mình không còn coi cái người chủ đó là người chủ nữa mà bắt đầu coi người đó như là một người bạn của mình hay là một cái người đó mình gọi là thân thuộc hơn chút. Và thật sự lắm cái ký ức của mình á, thì người đó có một cái vị trí mà nó khác hẳn cái lần đầu tiên mình gặp người đó. Có một cái vị trí và cái vị trí đó nó ở trong cái ký ức của mình, rồi nó có một cái định lượng ở trong cái lòng của mình là cái sức nặng của người đó đối với tâm thức của mình bao nhiêu nha. Nó lạ lắm các bạn. Tức là trong những cái người bạn của mình á, thế nào đó cũng có cái mặt cái người chủ hàng đó, chủ tiệm đó. Thì Đức Phật nói là bây giờ mình đã kết một cái thiền duyên với một người. Nhưng mà cái thiện duyên này đó, nó cũng có nhiều mặt lắm. Là bởi vì đó, người đó nói những cái lời tốt và mình là người nhận những lời tốt đó. Nhưng mà đối với cái người chủ đó thì gọi là kết thiện duyên là họ cho những cái lời tốt cho mình nghe. Nhưng mà họ không có phải là nhận cái lời tốt, họ chỉ cho lời tốt thôi và họ giúp mình. Thì thứ bạc đó đều gọi là thiện duyên cả. Nhưng mà cái câu chuyện mà mình nói lúc đầu đó, người hầu bàn lúc mà cãi lộn với mình đó, thì Đức Phật gọi là bây giờ đó mình kết cái duyên không lành. Chứ không phải là ác duyên. Nhưng mà tới lúc nào đó mà cái người bồi bàn đó đó, người hầu bàn đó bây giờ đó, thay vì là họ chỉ cả lộn thôi đó, mà họ lấy cái ly rượu họ tạt vào mặt mình đó, và làm cho mình tức giận, mình ảo, mình dơ, mình cảm thấy khó chịu, mình bắt đầu mình đánh lại đó, thì bây giờ mình gọi là kết nghịch ác duyên, kết cái ác duyên. Thì các bạn thấy cái duyên đó, nó bắt đầu nó hình thành ra những cái màu sắc khác nhau. Lúc đầu là cái duyên chỉ là cái sự gặp gỡ của hai người. Và khi cái tần số mà nó cao đó, thì cái duyên gọi là kết. Khi mà mình bây giờ cái duyên là trở thành cái ác duyên và mình có những cái nỗi niềm khó chịu, ví dụ như người hầu bàn đó đó, không những là họ mắng, họ chửi, mà họ còn làm sỉ nhục mình đó, thì cái duyên đó từ từ nó làm cho mình đó, trong lòng không những khó chịu, đau đớn, quằn quại, mà nhiều khi đó mình bực bội đến cái độ là nhiều khi mình trăng qua trọc lại trong đêm khuya. Và bây giờ đó, thì mình gọi là mình đang tự thắt gút trong lòng của mình. Thì gút thắt là cái gì? Gút thắt là những cái duyên đó mà nó không đẹp, nó không phải thiện. Cái duyên đó đó có thể là ác duyên. Mà sau này mình còn có thêm định nghĩa mới là nghịch duyên nữa, là cái duyên này đi ngược lại với cái lòng mình đó. Nó thắt lại, nó làm cho mình sinh ra phiền não, sinh ra trằn trọc, sinh ra khó chịu, sinh ra buồn bã, sinh ra đủ thứ mà mình gọi là cái tâm tình không cởi mở. Thì thứ bạc, cái chuyện mà thắt cái gút trong lòng đó có lẽ là cả hai bên luôn chứ không phải là một bên. Thường thường cái người thắt gút đó, họ không biết là họ thắt gút người kia. Nhưng mà cái người bị thắt gút đó thường thường là cảm nhận rõ ràng bởi vì nó có những cái quằn thắt, những cái đau buồn, đau đớn. Thì cuộc sống của mình khi mà Đức Phật nói là mình nên giải thoát khỏi mọi phiền não và nên giải thoát để cho mình được thành Phật đó. Và khi mà Ngài bắt đầu tu đó, thì Ngài nói rằng ta đi tìm con đường giải thoát cho chúng sanh. Chắc các bạn cũng còn nhớ đó, khi mà Đức Phật quyết định là Ngài sẽ rời khỏi cái thành, cái nơi chỗ mà an vui của vua Tịnh Phạn. Thì đêm hôm đó Đức Phật mới đi vào hôn người con của mình là La Hầu La. Và trong bóng tối im lặng, Đức Phật quyết định là bây giờ mình phải ra đi và phải hy sinh cái gia đình để mà tìm cái hạnh phúc cho những người khác và cho chính mình nữa. Thì trong bóng tối lúc đi ra đó, thì cái người mà đánh xe cho Đức Phật đó, cái vị đánh xe đó mới hỏi Đức Phật một câu rất là quan trọng. Hỏi thứ thật là Ngài có muốn ra đi hay không? Đúng, ta muốn ra đi. Mà Ngài nghĩ gì về con và vợ của Ngài, tức là La Hầu La đó. Đức Phật nói, ta có rất nhiều tình thương cho những người ấy. Thì cái vì đánh xe hỏi như vậy thì tại sao mà Ngài không ở lại mà Ngài đi? Nếu mà Ngài đi trong đau khổ thì làm sao mà Ngài hết đau khổ được? Thì Đức Phật lúc đó Ngài nói rằng, ta đi vì tìm cái hạnh phúc cho nhiều người khác và cuối cùng là hạnh phúc cho vợ con của ta. Câu hỏi đó làm cho ông Sa Nặc ông rất là ngạc nhiên và cảm động. Tại vì người nào cũng muốn là hết cái nỗi khổ của mình đó, nhưng mà nghĩ đến cái nỗi khổ người khác đó, rất ít. Nhưng mà câu chuyện đó, nó hay cái chỗ như thế này. Đức Phật Ngài lúc mà Ngài đi tìm và Ngài tìm ra được cái con đường giải thoát đó, thì Ngài nói rằng đó, ô hô ai tai, tất cả chúng sanh là người nào có Phật tánh cả, nhưng mà vì cái dục vọng, vì cái ích kỷ mà tự mình không giải thoát được. Và do đó cái sự giải thoát đó chính là cái giải thoát khỏi cái gục thắt, chính cái phiền não của chính mình, chứ không phải là giải thoát khỏi một cái thế giới nào khác cả. Nhưng mà cái trường đó nhiều khi mình bị hiểu lầm, mình nghĩ rằng mình không muốn sống ở cái thế giới này, mình muốn tìm một cái thế giới khác nó đẹp hơn, nó an lạc hơn, nó tự tại hơn, nó hay hơn. Nhưng mình quên rằng đó là té ra cái hàm ý mà quan trọng mà sâu sắc nhất của Đức Phật đó, thời đó đó, Ngài không nói mình đi tìm chỗ khác. Tại vì đi tìm một cái chỗ khác đó thì rơi vào, mình gọi là đạo Bà La Môn hay đạo Ấn Độ Giáo. Là cái đạo đó mà người ta tin rằng đó, mình phải lên một cái quả trên, quả thiên đàng, cái quả mà không còn phiền não. Nhưng mà cái pháp của Phật đặc biệt là Ngài không nói cái chuyện đó. Không nói là mình tìm một cái chỗ bên ngoài, không tìm một chỗ bên trên. Mà Ngài nói là mình hãy giải thoát khỏi những cái phiền não của chính mình. Cái sự giải thoát đó chính là thiên đàng cao nhất, chính là chỗ an lạc niết bàn tự tại. Và cái message đó ngày hôm nay ấy, thì mình nói rằng cái phiền não chính là cái gục thắt trong cõi lòng. Tại vì không có gục thắt đó, thì làm sao có phiền não. Nhưng mà mình dùng cái tượng hình, mình dùng cái chữ gục thắt để mình nói cái phiền não. Tại vì nói cái phiền não thì không biết làm sao đó mà giải phiền não được. Cho nên các vị thiền sứ đó không biết cách nào hơn cả mà dùng cái chữ gọi là phiền não tức bồ đề để cho mình lập tức là mình giải cái bài toán khó khăn trong người của mình. Nhưng người trong thời đại của mình đó, thì mình nên dùng một cái chữ đó mà Kinh Lăng Nghiêm đã đề cập tới. Kinh Lăng Nghiêm dùng cái chữ đó gọi là chữ giải kết. Thì bây giờ đó mình dùng cái ngôn từ của người thời đại bây giờ thì mình dùng ngôn từ gọi là giải gút. Cái gút đó là cái nút thắt đó mà gần như mình không hề biết cái cách để mở ra. Chắc các bạn cũng biết là nếu các bạn mới đi hướng đạo đó hay là đi 4H, đi những cái chương trình mà dạy giáo dục đó thì lúc nào họ cũng dạy cho mình cách mở nút. Nút là cái gì? Nút thắt đó, tức là những cái mà mình cột vào để mình mở ra cho dễ dàng. Cái design hay là cái cách mà mình học thắt nút đó là để mà làm sao mình mở cái dễ dàng. Cho nên gọi là mở nút, họ không gọi là mở gút, và họ gọi là mở nút. Thì bây giờ đó, khi mà mình mở gút đó, là cái gút này là những cái nút thắt đó mà nó không có thể giải này, hoặc là giải rất là khó. Vì nó không phải là mình biết cách thắt. Nếu mình biết cách thắt thì mình biết cách mở. Đằng này đó mình không biết cách là thắt, mình không biết lúc nào thắt lúc nào. Cho nên là mình tạo ra cái hoàn cảnh đó là phiền não. Phiền não là cái trạng thái ở trong lúc mà mình không biết mở gút. Và cái gút thắt đó cũng lại là một thứ phiền não. Đó là cái lý do mà trong cái cuộc sống và trong cuộc đời của cái xã hội thế kỷ 21 này đó, mình nên tìm hiểu cách để mình từ từ mình mở những cái gút thắt mà mình vô tình, mình vô ý thức mà mình cột lại. Và có rất nhiều cách để mở gút chứ không phải là một cách các bạn. Nhưng bây giờ trước tiên cả thì mình hãy đi theo cái con đường mà mình gọi là phương pháp luận. Cái con đường này như thế này. Đầu tiên cả mình nên tìm hiểu là cái gút là mình thắt lúc nào và mình thắt như thế nào. Có lẽ mình sẽ trình bày cho các bạn một vài ba cái gút thắt mà nó dễ bị nhất. Tức là hai cái duyên của mình mà gặp nhau rồi thì thường thường các bạn biết không, nếu mà cái duyên mình mà gặp trong một thời gian một phút rồi mình không gặp lại thì mình có dễ thắt gút hay không? Rất khó. Thí dụ như bạn đi ở ngoài đường, đi ngoài cái shopping mall, rồi bạn gặp một cái người nào đi ngược đường, người ta gật đầu, người ta chào hai, xong người ta phải tiếp tục đi. Thế bạn làm gì khó thắt gục được với họ. Hay nhiều khi bữa sáng bạn đi bộ hay là bạn chạy đó, thì còn một người chạy ngược đường lại đó, mà say hi, thì bạn cũng đủ thắt gục với họ được. Hay là có mỗi ngày mà cô đi tắm đó, cô bơi bên này, bơi bên kia, người ta đứng, người ta chào cô một cái hi, thì mình cũng đủ thắt gục được với họ. Vì cái thời gian và cái thời điểm nó ngắn. Nhưng mà tưởng tượng nếu mà hai người đó, cái duyên nó dài lắm, ngày nào cũng gặp mặt nhau cả, thì đương nhiên cái xác suất mà mình thắt gục nó dài hơn một chút. Thí dụ như là chúng mình mà một tuần gặp một lần á, mà một lần 3 giờ đồng hồ á, thì cái xác suất là thắt gục cao hơn một chút. Nhưng mà tưởng tượng mà mỗi ngày là mình gặp cái người đó, mỗi ngày mình cầm tay người đó, mỗi ngày mình ở chung với người đó, thì là khả năng thắt gục nó nhiều ít, nhiều lắm. Mà nếu mình không ở một ngày, một năm, một tháng, ở luôn một đời thì nó sẽ là cơ hội thắt gục nó nhiều hơn nữa, phải không các bác? Rất đúng. Thì đố các bạn biết cái người nào mà mình có cái duyên mà ở chung mà lâu nhất, dài nhất, thì cái người đó là người mình gọi là chồng, là vợ, là phối ngẫu, cũng như khi gọi là con cái của mình. Họ họ là người cha mẹ của mình. Cho nên Đức Phật có một cái danh từ hay hơn nữa để nói rằng có những cái người ở chung với mình mà mình không cách gì mình gạt họ ra được cả. Cái người đó đó, Đức Phật không gọi họ là duyên của mình mà gọi là duyên phần. Duyên phần là những cái người đó mà mình làm cách gì mình gạt cũng không ra cả. Có lúc thì mình thích họ vô cùng, mình enjoy cái company, tức là mình thích họ vô cùng. Thì lúc đó thì gọi là cái duyên phận. Và cái phận là giống như là đã dành sẵn cho mình rồi đó. Tại vì rõ ràng đó, nhiều khi mình đẻ ra đó, thì mình có duyên phận với cha mẹ của mình. Lúc mình, họ đoá cái nợ ân nghĩa thì mình phải tốt với họ cực kỳ. Và mình sẽ trả ơn họ. Vì sao vậy? Vì nhiều khi trong kiếp trước hay là vô lượng, vô biên kiếp, mình không biết. Mình đã làm ân, làm nghĩa cho họ rồi. Thì bây giờ họ phải trả ơn cả nghĩa cho mình. Tức là những cái chuyện gì mình cần thì họ phải làm cho mình. Nhưng mà có những cái đó, nó không phải ân nghĩa mà nó là thật sự là cái nợ tiền, là material, là vật chất. Thì dù như kiếp trước, nhiều khi đó, họ mắc nợ, họ hứa cho mình ngang, nhưng mà họ không cho nữa. Thì bên năm kiếp này mình đòi ngang lại. Hoặc là nhiều khi đó, mình cho họ đồ, rồi họ lấy họ sai, họ không trả nữa. Thì kiếp này họ phải trả. Bạn biết không, ở đời đó, nhiều khi đó, con người mình là phải có thêm tiền lời nữa. Nhưng mà nhân quả, đạo lý đó, thì nó không ăn tiền lời nữa. Đấy, nó khó khăn vô cùng. Thì thưa các bạn, đó là những cái mình gọi là cái duyên, duyên phận và duyên nợ. Đó là những cái định nghĩa rất là quan trọng để mình đưa tới cái gút thắt. Thì mình biết rằng là cái người ở với mình mà lâu đó, thì mình mới có cơ hội mà thắt gút với họ nhiều được. Đôi khi đó, mình chỉ gặp một lần thôi mà mình thắt gút rất lẹ. Thì tẻ ra là cái tập quán, cái thói quen của mình là cái thói quen thắt gút rồi. Cho nên gặp ai mình cũng dễ dàng thắt gút. Nhưng nếu mình có cái thói quen khác đó, và thói quen mở gút đó, thì dù mình gặp họ 5 phút, 10 phút mình cũng thể mở gút được. Bây giờ mình hãy nói rằng là cái gút nào đó là cái gút, cái nào là cái mà dễ thắt gút nhất, động lực nào hay là cái chuyện gì mà dễ thắt gút nhất, dễ làm cho mình phiền não và dễ làm cho người khác sinh phiền não. Thì các bạn cũng biết là cái định nghĩa gút đó là cái mà nó cột trong lòng của mình lại, là cho mình mang nặng, mình khó chịu, mình không thể nào mà giải được, mình không thể vui được, mình nghĩ tới là mình đau quặn, mình khó chịu, mình phiền não, mình tức bực. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là những cái chuyện chi đó mà làm cho mình dễ thắt gút. Thì còn một chuyện đó mà nằm hàng đầu tất cả là cái chuyện bị hiểu lầm. Bị hiểu lầm đó có thể là cái chuyện mà thắt gút người ta dễ nhất. Đây là một thí dụ rất dễ hiểu. Thí dụ ngày hôm nay đó, bạn được người ta mời bạn đi ăn, mời cái bạn thân của mình đi ăn. Mình biết rằng là tất cả người bạn đó đều được mời trong cái dịp này, thì mình cũng được mời thì mình cũng vui mừng lắm. Nhưng mà khi mình tới đó thì mình thấy, ủa sao người bạn không để ý tới mình nè, người bạn cho mình ngồi cái bàn đâu vậy, chót cung cả, không để ý nữa, quên mình đó. Thì mình nghĩ là mình bị ra rìa rồi, mình nghĩ chắc chắn bị ra rìa rồi, tại vì người nào cũng được vô vả, tại sao mình đó, là bạn cũng thân vậy mà mình ngồi vậy chót bàn cung cả. Thì mình tức vô cùng, trong lòng mình khó chịu, mình ăn mà ăn không vô nè, mình cảm thấy là sao mà bị cho ra rìa một cách trắng trợn như vậy. Những người kia nó có thân bằng mà tại sao. Thì các bạn thấy không, cái trường hợp đó là cũng mệt lắm đó. Là vì mình thấy sao mà bị bỏ rơi như vậy. Thậm chí là người bà mà người vợ là không đi ngang qua, bị chào có một lần lúc đó là vào cửa thôi. Ô chào ơi, trong lòng mình quặn. Thì bà hỏi như thưa thầy, như vậy có bị hiểu lầm gì đâu. Thì rõ ràng là mình bị ra rìa chắc bị hiểu lầm chứ. Dạ không, thưa bà. Thì một hồi sau đó, thì cái người bạn chủ đó, người chủ người ấy mà tới mà xin lỗi mình, ô chào, là tụi em không thấy anh và chị tới nè, tụi anh hôm nãy có nói mà quên đi, tôi vồn vã quá vì ngày hôm nay đó là tụi em phải làm chuyện này chuyện kia mà tụi em quên rằng đó là cái anh chị mấy đứa nó sắp xếp cho anh chị ngồi về sau đó. Thành ra tụi em quên là cái chuyện mẹ anh chị ngồi về sau, thì bây giờ xin mời các anh chị lên ngồi lại cái bàn tụi em có để dành chỗ cho. Nhưng mà lúc đó các bạn biết mình còn muốn lên, mình không muốn lên nữa. Bây giờ đó, 4 năm tháng sau rồi đó, thì mình được phong phanh tin một người bạn khác nói như thế này. Nói sao? Cái người bạn chủ đó đó rất là hối hận, rất đau lòng, là bởi vì thật sự ngày hôm đó họ quá busy đi, họ quá bận rộn. Và họ còn nói chuyện với tụi em là họ rất là hối hận là đã để cho hai anh chị kia đó là ở sau. Nhưng mà khi mình nghe như vậy rồi đó, mình có mạc lòng không các bạn? Mình cũng mạc sơ sơ thôi, không mạc nhiều lắm này. Nhưng mà tới lúc đó rồi mình mới biết rằng thật sự mình hiểu lầm họ. Chứ mình bị hiểu lầm, mình hiểu lầm hai cái người host đó, hai vợ chồng đó. Các bạn nghe câu chuyện, các bạn thấy Chà, thầy đặt ra câu chuyện hay ghê ha. Và thưa bạn ơi, câu chuyện đó nó cũng xảy ra thiệt. Nhưng mà các bạn biết không, cái xác suất mà bị hiểu lầm rất là cao. Cái bị hiểu lầm đó đó, là ai bị hiểu lầm các bạn? Là cái người chủ. Và người nào hiểu lầm? Mình hiểu lầm. Mình hiểu lầm và mình có thắc gục không? Thì thưa các bạn, yes, mình thắc gục trong lòng. Mà mình có tha thứ cho người kia không các bạn? Thường thường đó, mình sẽ tha thứ với thời gian, nhưng mà lúc đầu đó, mình khó chịu lắm. Khi mình hiểu lầm, thường thường mình đi đôi với cái cảm xúc mà mình gọi là cảm xúc. Hoặc là ruồng rẫy, hoặc là bị ra rìa, cảm xúc là bị bác bỏ, cảm xúc bị mất mặt, cảm xúc bị đủ thứ chuyện cả. Cho nên, đó là một cái scenario mà mình có thể lúc nào cũng nên nhớ là khi mình hiểu lầm hay vì bị hiểu lầm đó, thì mình hãy nghĩ tới một cái chuyện ngay lập tức là cái gút thắt trong lòng mình đang từ từ mà nó cột lại. Và khi bạn thấy khó chịu, bạn thấy là nóng mặt, bạn thấy trong lòng mình nó sôi lên, bạn thấy cái người mình nó run, nhiều khi cái tay nó run, ngón tay run, nhiều khi cái chân nó chảy mồ hôi, nhiều khi tay nó chảy mồ hôi, nhiều khi cái mặt mình nhìn xuống mình không nhìn lên được, nhiều khi cái lỗ tai mình nó nóng lên, thì mình biết rằng mình ở trong cái trạng thái đó mà cái thân thể nó nói rằng là thôi thôi ngừng lại đi, đừng có thắc nữa, thôi thôi dừng lại, dừng lại. Và các bạn biết không, thì cái trạng thái đó đó, sự thật là mình rất là khó tránh. Mình chỉ cần biết cái trạng thái đó thì mình ngừng lại. Còn những cái câu đó mà người ta nói ra đó là mình biết ngay lập tức đó, là cái lòng mình nó sôi lên liền. Thì dụ như những câu đó mà mình gọi là thách đố, những câu thách đố đó là nó đưa tới sự hiểu lầm ngay lập tức. Thí dụ bạn nói, ủa sao chị ngày hôm nay chị không pha cà phê cho anh, thì mình nghe mình hỏi một cách nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà chị đang có nỗi buồn trong lòng hay là có cái nỗi lòng gì đó không biết. Chị nói sao anh muốn pha, anh pha cho anh, hỏi tôi làm chi vậy? Bạn thấy cái giọng nói và cái tone, tức là cái cách, cái màu sắc của cái ngôn ngữ đó, là bạn nên dằn bụng lại, bạn đừng nên thách đố, bạn đừng nên tiến tới luôn bằng cách nói rằng ủa bộ chị ngon lắm sao chị nói vậy với tôi. Mà khi bạn thấy không, cái câu đó mình dễ nói lắm, mà trong lòng mình khi nói ra đó, giống như là cái sự tức giận của mình đó, nó có chỗ xả ra đó, mình thấy nó khoái chí vô cùng. Nhưng thưa bạn, mình bắt đầu thắt gục trong lòng cái người bạn của mình, người chị đó, thì tệ ra đó cái cảm xúc đó, mà trước khi mà mình nói câu đó thì thường thường đó, nó rất là mau, cái mặt mình nóng lên, cái chân mình nó bị chôn xuống dưới đất, cái người mình, cái vai mình đó, nó rút lại, nó co quắp lại, cái người mình đó, nó mình gọi là nó co thắt lại, nó không thư giãn ra. Thì đó là cái lúc Đức Phật gọi là tạo nghiệp. Cái tạo nghiệp là cái trạng thái mình không thể thư giãn được. Rồi bây giờ các bạn bắt đầu thấy đó, là cái gút thắt đầu tiên là bị hiểu lầm, và làm hiểu lầm đó thì gút thắt đó đó có thể ngăn chặn được ở cái giây phút cuối cùng, khi mình bắt đầu nhận thấy những cái dấu hiệu mà cái thân thể nó nóng bừng, nó dữ dằn, nó co quắp, nó khó chịu, nó bị stress. Và cái phương thức của mình đó, là nếu mình hàng ngày mà tập thư giãn đó, và hàng ngày đó mình thở thiệt là sâu đó, không thở càng đó, thì bạn thường thường sẽ cảm nhận ngay rằng là tệ ra đó cái thắt gút đó có cách để giải. Và cái giải gút đó đó mình có thể tập hàng ngày, là hàng ngày mình hãy thư giãn, hàng ngày mình hãy buông lỏng, hàng ngày đó mình hãy nhắm mắt, hàng ngày mình thở thiệt là sâu, mình tập hơi thở thiệt là sâu đó đó, để lúc mà cái câu chuyện hay là cái việc cái trước mắt đó nó bắt mình phải thở mà mạnh đó, thở cho càng đó, thì mình từ chối đi và mình hãy thở sâu một chút nữa, thở nhẹ nhàng một chút nữa, thì bạn thấy đó là cái khả năng thắt gút của mình đó, ô chao ơi, nó bớt vô cùng, và mình thấy mình nhẹ nhàng vô cùng, mình thấy mình không phải là phải đối trì, phải cứng đầu, phải chửi bới, mà mình cảm thấy là ops, tại ra là mình tự mình giải thoát. Thì thưa các bạn, cái giáo nghĩa căn bản nhất của nhà Phật hồi xưa nói là mình hãy tự giải trừ phiền não của mình á, thì bây giờ mình biến nó thành là mình tự giải gút của mình đi. Và mình đã có những cái công thức rất rõ ràng, biết được dấu hiệu mà khi mình sắp thắt gút, và mình biết cách để mình có thể trừ được. Cách trừ là gì? Hàng ngày mình nên tập thư giãn, tập nhắm mắt, tập thở sâu, tập làm cho cái nụ cười của mình á, nó dễ dàng, và tập đó cho cái thái độ nó hàng ngày sống đó ở trong cái dạng mà mình gọi là chuẩn bị. Và đến lúc mà mình có đối diện trước những cái chuyện mà thử thách đó, thì mình hãy nhận diện cho được đó cái sự, cái tín hiệu mà cái thân thể mình nó gửi cho mình. Thí dụ như là mặt nóng bừng, tay co quắp, cái người mình chạy mồ hôi ra, bàn tay chạy mồ hôi ra, nhận diện được những cái trạng thái mà các bạn biết đó là sắp sửa mà bùng nổ đó, và bạn ngừng lại, thở nhẹ nhàng xuống sâu, con mắt mình nhìn xuống một chút. Và nhiều khi mình nhìn vào cái một cái chỗ thật là xa, mà là cái chỗ mà vô cực, để cho cái quại lòng của mình nó từ từ nó lắng xuống, và hãy để cho cái sự thư giãn của quại tâm của mình từ từ nó hiện ra. Thứ ba, đó là cái phần đầu tiên trong cái đề tài thắt gút mở gút. Lần sau đó thì mình sẽ tiếp tục nói sâu hơn về những cái lời nói mà tạo nên gút thắt.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường về đề tài thắt gút mở gút. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.